This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Để thăm gửi số điện thoại ở phòng studio, nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio có là 900 AM 713-664-8002, 713-664-8002. Mời tất cả khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington nếu theo dõi qua làn sóng 1600 AM ở Dallas, mời gọi thẳng vào phòng studio nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Dĩ nhiên nếu nhà nào đang theo dõi qua internet ở daisaigon.com, đó website của đài, cũng có thể gọi vào thẳng vào phòng studio 713-664-8002. Một cách khác để theo dõi tất cả những chương trình của đài 900 AM, chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình qua điện thoại, tức là gọi vô 641-552-5009. 641-552-5009, hay là nếu có T-Mobile 360-398-4219, 360-398-4219. Hai số điện thoại đó để chúng ta theo dõi chương trình qua điện thoại của mình, tức là gọi vô để theo dõi tất cả những chương trình của đài 900 AM. Một lần nữa, 641-552-5009 hay là T-Mobile 360-398-4219. Dĩ nhiên có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Thông có thể góp ý kiến với tất cả những luật gì mà mình có kinh nghiệm, chỉ trừ immigration, tức là nhập tịch, với bankruptcy là phá sản, thì đó không phải chuyên môn của mình. Ngoài ra những vấn đề khác thì Thông có thể góp ý kiến được hết. 713-664-8002. Đó là số điện thoại của phòng studio. 713-664-8002. Để trở lại những cái đề tài cho những tuần trước, nếu thính giả mà bây giờ là trước khi mình tiếp tục xin tiền thất nghiệp là mình phải cho chính phủ biết là mình có đi cố gắng xin việc. Tại trên website hay trong những cái report họ đòi hỏi là mình phải cho họ biết là mình đi xin việc ở đâu. Và cho nếu mình đi xin việc thì nhớ lấy tên, địa chỉ, số điện thoại của người mà mình đã tới xin việc, cơ quan chỗ mình đi tới xin việc, để mình list lại cho chính phủ. Còn nếu không, rất là khó mà được tiếp tục xin tiền thất nghiệp. Ok, và tiếp tục nữa là cho thông nói thêm một tí là về bảo hiểm xe. Nếu mà thính giả mua bảo hiểm đó, rất có nhiều hãng bảo hiểm họ bán có một phần đó, không bắt buộc phải mua, nhưng mà phần gọi là PIP, là Personal Injury Protection, hay là có những người agent bán cho mình đó là Medical Payment. Hai cái đó nó ngang ngang giống giống nhau nhưng nó khác một tí. Khác một tí là sao? Medical Payment là chỉ trả tiền cho bác sĩ, nhà thương, những tiền gì dính líu với lại y khoa. Nếu mình bị thương, mình đi bác sĩ, sau khi bị đụng xe hay là có tai nạn như trong xe, thì cái medical payment trả, PRP cũng trả cái đó. Nhưng cái tiền PRP đó là nếu mình nghỉ ở nhà thì bảo hiểm cũng sẽ trả cho mình bao nhiêu phần trăm, nó có thể từ 70-80% cái tiền lương của mình nếu mình bị nghỉ ở nhà. Thì đối với Tom đó, nếu mình có cơ hội mình có được thì mình nên mua PRP, không nên mua cái micropayment, tại hai cái đó giá nó cũng ngang ngang nhau, khác nhau có mấy đồng thôi. Nhưng mà cái PRP thì mình có thể được hoàn lại cái tiền lương mà nếu mình không có đi làm. 713-664-8002 để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên. Dạ, hello, xin mời ạ. Dạ, xin mời thính giả lên tiếng ạ. 713-664-8002 nếu thính giả có gọi vô thì khi thông pick up điện thoại xin vặn nhỏ radio xuống tí để đỡ bị vang. Dạ vâng. Dạ, thưa mời thính giả dây kế tiếp ạ.
Dạ, dạ chào luật sư, cho em hỏi cách đây 2 năm á, em có bán cái tiệm nails á, thì khi mà em bán á, em có cô sai cho cái người chủ mới, rồi sau đó 6 tháng sau người chủ mới đó bán cho một người khác mà em cũng không biết người đó. Thì bây giờ cái người người hiện thời người ta không có trả tiền rent á, thì em mới thấy ở cái cửa người ta làm cái eviction thì người ta bỏ cái tên em trong đó. Như vậy có đúng không hả luật sư?
Dạ thưa, phần đông đó là cái đó là đúng. Tại khi mà chị bán tiệm đó, bây giờ mình nói để cho những thính giả khác mới theo dõi chương trình biết là chị là người đầu tiên, là chị người số 1, chị bán cho người thứ hai, người thứ hai bán cho người thứ ba, phải không ạ? Là tất cả là có 3 người, 1, 2, 3. Khi mà chị bán tiệm đó, họ đưa cái giấy gọi là assignment of lease, tức là sang cái lease lại, đúng không chị? Thì trong cái đó là chị có ký tên là chị sẽ chịu trách nhiệm cái lease này cho tới cái nào hết mà thôi. Tức là chị đỡ đầu cho cái người mà chị bán đó. Rồi cái quan trọng đó là trong cái assignment of lease đó, chị có cái giới hạn là thí dụ tôi chịu trách nhiệm tới 2 năm hay 1 năm hay 3 năm thôi. Nếu mà trong đó không ghi rõ ràng thì là chị sẽ chịu trách nhiệm hết cái lease luôn. Thì cái lease ví dụ còn 5 năm đi. Chị bán cho người thứ nhì còn cỡ 2 năm bán cho người thứ ba, tại vì có lý do để người thứ ba đóng cửa tiệm. Thì bây giờ 3 người đều bị chịu trách nhiệm hết. Tức là họ có tên chị trong đó, chị nên có một cái hành động phản ứng gì liền bây giờ, không thôi là chị sẽ bị thừa. Đó. Chị có thắc mắc
gì? Vậy tại vì cái người thứ ba em không biết người đó mà em cũng không có ký giấy tờ với cái người đó, em cũng bị ảnh hưởng hả?
Dạ, chị không có ký giấy tờ với người đó nhưng mà chị ký giấy tờ với người chủ building. Tức là chị trong cái giấy tờ mà khi chị bán tiệm á, chị nói tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tới hết cái lease. Dù cái lease sẽ sang qua cho 10 người đi, 9 người kia chị không biết. Chị chỉ biết cái người chị sang qua thôi. Chị không cần biết mấy người đó đối với luật. Chị chỉ có trách nhiệm với chủ building. Chủ building nói, ồ, bà ký, bà đồng ý chịu trách nhiệm cho hết cái lease 5 năm. Thì 5 năm bà phải chịu dù đã sang 10 lần rồi, cũng không thành vấn đề.
Bây giờ mình có thể làm gì được hả luật sư?
Dạ vâng, cái bước tới là thẩm định góp ý kiến cái đó. Chị nên liên lạc với chủ building liền bây giờ. Chị có vài cách giải quyết. Một là chị mướn luật sư đại diện cho chị. Thì cái đó đơn giản chị, nhưng mà chị tốn kém thôi. Cách thứ nhì, nếu mà chị vẫn còn có thể nói chuyện với họ được thì chị yêu cầu chủ building đó, một là cho chị vô lại chị lấy cái tiệm này. Đó, để chị cứu, để chị có tiền trả tiền nhà. Còn nếu chị không còn trong nghề nữa, chị không muốn làm nữa, thì cái bước thứ ba đó là chị yêu cầu chủ building đó là thương lượng với chị. Thương lượng với chị là sao? Bây giờ còn bao nhiêu tháng tôi trả ông 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 30.000, rút tên tôi ra đi. Rồi ông muốn thừa mấy người kia ông thừa. Đó, mình có thể thương lượng như vậy. Còn cách thứ ba đó chị không làm gì hết. Chị để cho người ta thừa luôn đó, chị mướn luật sư. Thì chị sẽ tốn kém nhiều hơn. Thông nghĩ là nếu chị chận được bây giờ thì chị nên làm. Chị đừng có để tới lúc thừa ra tòa, chị sẽ tốn kém rất nhiều.
Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư.
Cái lease còn bao lâu nữa vậy chị?
Dạ, tới cuối năm 2021.
Ok, thì khoảng cỡ 16, 17 tháng nữa. 15, 16, 17, 18 tháng nữa. Cũng không có dài. Cũng không có dài, nên chị nên thương lượng với lại chủ building. Tại vì bây giờ thí dụ đi, một tháng trả 3.000 đồng đi. Mà còn 18 tháng cho nó thôi, giờ cho tôi trả 6 tháng, tức là 1/3 của lease. Thì bây giờ chị trả 10 mấy 20 ngàn. Còn hơn là chị ra tòa, chị cũng sẽ tốn 10 mấy 20 ngàn nha luật sư.
Dạ.
mà chỗ đó chưa chắc chắn là chị thắng, có thể chị thua nữa, chị trả thêm nữa đó.
Nhưng mà bây giờ mình có cần phải thương lượng với cái hai chủ kia không hả luật sư?
Chị muốn cũng được, nhưng mà bây giờ ai cũng, tại cái người thứ nhì đó họ cũng giống như chị thôi, họ cũng bị là một người nạn nhân thôi. Thì còn người thứ ba thì cũng có thể là họ cũng nạn nhân, tại vì cái pandemic tự nhiên bây giờ tiệm nail đóng cửa rất nhiều, thì chị thương lượng với họ thì cũng không biết làm sao, không biết làm cái gì được cái đó đó. Chị chỉ thương lượng với họ nếu mà chị muốn vô cái tiệm này lại, thì hai người đó phải sang hết những cái bàn ghế đồ trong tiệm equipment cho chị, để chị vô chị mở tiệm lại, để chị làm ăn, để chị có tiền trả tiền nhà đó. Vậy thôi, còn nếu mà chị nói thương lượng để chia đó thì cũng được. Thí dụ bây giờ chị nói bây giờ thiếu một tháng khoảng cỡ bao nhiêu vậy chị?
Cỡ 1.500.000
Ngàn rưỡi thì chị còn lại 18 tháng. 18 tháng là cỡ 24.000 26.000 phải không ạ? Khoảng cỡ 26.000 26.000 giờ chia 3, mỗi người trả 8.000 8-9.000 Nếu mà chị thuyết phục được hai người kia mỗi người trả 8-9.000 thì cứ vô trả. Xong rồi nhưng mà chị có thể thương lượng với lại chủ đất là không cần trả hết, chị trả 90%, 80%, 70%, 50% cũng được, tiết kiệm cho mọi người luôn. Có nhiều cách để giải quyết chuyện này.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, không chị, dạ, cảm ơn chị. 713-664-8002, cứ lắc nha chị. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ.
Hello, tôi tên là Quân, chào luật sư Tông Tùng Hoàng.
Dạ, chào anh Quân.
Tôi có một câu hỏi. Tôi có một đứa con trai năm nay 20 tuổi. Nó buồn chuyện gia đình rồi nó bỏ nhà nó đi cũng 2 năm nay rồi. Rồi nó lấy coi như là tôi đưa nó một chiếc xe do tôi đứng tên cho nó đi. Thì thỉnh thoảng nó cũng vẫn liên lạc, nhưng nó chỉ nhắn tin về nhà thôi. Chứ nó, tôi cũng chẳng biết giờ nó ở đâu. Bây giờ cái xe đó nếu mà nó có làm gì phạm pháp thì tôi có bị ảnh hưởng gì không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai là bây giờ nó 20 tuổi rồi, khi mà nó bỏ nhà nó buồn gia đình nó đi như vậy á, thì tôi có về mặt luật pháp tôi có cách nào tôi về mặt luật pháp tôi kêu nó về gì được không ạ?
Dạ thưa, câu thứ nhì thì mình không có còn trách nhiệm gì với nó, với con của mình nếu mà 18 tuổi trở lên. Và mình không còn quyền lợi gì với con của mình, tức là anh muốn kêu về nó không về cũng chẳng làm gì được hết, nó là người lớn rồi. Còn về cái xe, hay là nếu mà cái xe đó trong 2 năm nay anh vẫn trả tiền registration đồ đều hết hay sao, hay là ai trả tiền cho đó? Nếu mà thí dụ đi là anh vẫn còn mua bảo hiểm cho xe đó hay không mua bảo hiểm xe đó, nó đều hoàn toàn anh cũng không chịu trách nhiệm gì nhiều, chỉ có cái là tốn kém thôi. Chỉ có một cái đó là như vậy, nếu mà anh là chủ cái xe này mà anh vẫn tiếp tục trả tiền để register cái xe này, thì mà cháu nó đi bị đụng xe xong rồi đụng lỗi của nó mà nó không có bảo hiểm, thì cái người nạn nhân mà nó đụng á quay lại thưa nó và thưa luôn chủ xe. Thưa chủ xe là sao, tại sao anh cho nó lái xe của anh? Cái lo suốt đó tùy theo tiểu bang. Có tiểu bang họ cho thưa người chủ xe, tại người chủ xe gọi là sao, vô trách nhiệm cho người ta lái xe mà không có bảo hiểm đó. Nhưng mà nếu mà nó có bảo hiểm thì bảo hiểm của nó có thể đền, tiếp tục đền cho cái người mà anh đụng thôi, thì anh không có chịu trách nhiệm gì hơn nữa hết. Đối với Tom á, anh nên giải quyết là sang cái tên cái xe này qua cho nó, rồi để cho nó mua bảo hiểm, để nó chịu một mình, thì anh không còn dính líu một cái gì nữa hết đó. Còn nếu mà anh vẫn để yên anh đứng tên thì có cái phần nhỏ là anh có thể chịu trách nhiệm cho xe này đó. Còn nếu mà đụng xe thôi, tức là về chuyện dân sự thôi. Ngược lại về hình sự, thí dụ nó đi cướp nhà băng, đụng người ta, giết người, cướp trực gì mà dùng cái xe này, anh có thể bị nhức đầu là người ta sẽ gọi anh ta hỏi cái xe này ở đâu, điều tra vậy thôi. Nhưng mà ngoài ra đó, anh ở Houston này anh đâu phải người cướp giật đâu, anh đâu làm gì ai đâu, nên anh đâu có bị bắt bỏ tù về chuyện đó. Bởi vậy về hình sự thì phần đông là anh không chịu trách nhiệm hết. Về dân sự, đụng xe bị thiệt hại gì đó, hay là đụng vô cột, đụng vô nhà gì, thì họ nếu mà nó không có bảo hiểm thì cái người nạn nhân đó, cái người bị thiệt hại có thể thưa chủ xe là anh. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Anh nên tìm cách nào để sang tên cho cháu để anh không chịu trách nhiệm về dân sự nữa. 713-664-8002. Đây là chương trình luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng, đến với nhà mỗi từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Tom sẽ trở lại với thính giả trong giây lát. Nếu mà có thắc mắc, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Tom sẽ trở lại trong giây lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.
This is 1600 AM, KRV.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống. Và tôi là Thom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas, 1600 AM Dallas, mà tất cả khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington và tất cả những khán giả theo dõi qua internet ở đài saigon.com hoặc theo dõi qua điện thoại 641-552-5009. 641-552-5009 đó là số điện thoại của đài, nếu mà mình muốn theo dõi chương trình thôi đó, hay là có T-Mobile 360-398-4219. Hai cái số đó đó là để theo dõi chương trình, tức là dùng điện thoại giống như cái radio vậy đó, 360-398-4219. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio. Số điện thoại của phòng studio của đài 900 AM ở Houston là 713-664-8002. 713-664-8002. Tôi là Thom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Trở lại về bảo hiểm. Khi mình mua bảo hiểm đó, tiểu bang Texas, ít nhất, căn bản nhất, đòi hỏi nhất của bảo hiểm bắt buộc mình phải mua đó, theo luật đó là liability insurance. Tương đối với những bảo hiểm khác thì cũng rẻ. Là sao? Là khi mà mình đụng một xe có tai nạn mà mình là người có lỗi, thì bảo hiểm sẽ đền cho xe bên kia, đền cho cái người bên kia, đền cho cái người mà mình đụng, nếu mà mình có lỗi. Liability là trách nhiệm của mình. Ngoài ra đó, bảo hiểm sẽ không đền cho xe mình và không sửa xe cho mình, tại đó là lỗi của mình. Đó, cái phần thứ nhì, nếu muốn mua ở Việt Nam mình hay gọi là 1,5 triệu đó, là uninsured, UIM, uninsured hay là underinsured. Thì cái đó là nếu mà một người khác đụng mình mà người ta có lỗi, mà người ta không có bảo hiểm, thì bảo hiểm mình sẽ bước vô giày người ta để đền cho mình, đền cho sửa xe cho mình, dù cái đó mình không có lỗi. Đó, nếu mà người khác đụng mình mà mình có lỗi đó, thì cái phần đó nó không đền cho mình, phải có một người khác có lỗi thì bảo hiểm mới đền. Đó, còn cái phần thứ ba là comprehensive, là coi như là collision đó, là cộng lại hết là comprehensive, tức là không cần biết bên kia có lỗi, mình ấy có lỗi, xe mình sẽ được đền, xe bên kia cũng sẽ được đền, và ta tiền bác sĩ sẽ đền cho bên kia. Đó, còn nếu lỗi bên kia thì đền bác sĩ, tiền bác sĩ, tiền đau đớn cho mình. Và cái phần cộng thêm nữa là tiền cái phần PRP, thì Tom khuyên nên mua phần đó. Đó là bảo hiểm xe. Dĩ nhiên có, nếu mà mình làm ăn, mình lái xe nhiều đó, thì nên, không có nhiều người mua, nên mua cái gọi là umbrella, là mua thêm một cái bảo hiểm chùm lên cái bảo hiểm này luôn. Là nó xui đi. Xui đi là mình mua xe, mình mua bảo hiểm 50 ngàn, rồi mình bị đụng xe mà tới ba chiếc luôn, sẽ tốn kém hơn 50 ngàn, thì bảo hiểm mình đền hết, xong rồi sau đó mình phải móc túi ra đền. Thì nếu mình mua cái bảo hiểm umbrella là coi như cái dù nó chụp lên nữa đó, thì cái bảo hiểm thứ nhì nó nhảy vô nó đền tiếp cho mình đó. Mà cái bảo hiểm umbrella thứ nhì đó, thì thường thường nó không có cao mấy. Nếu mà mình là người lái xe nhiều hay là có nhiều tài sản làm ăn mà mình không muốn bị thua kiện nhiều, thì nên mua hai cái bảo hiểm. Bảo hiểm thứ nhì thường thường là không có mắc như bảo hiểm primary, cái bảo hiểm đầu tiên. Ok. 713-664-8002. 713-664-8002. Đó, số điện thoại của phòng studio. Nếu thế nhà có thắc mắc, mời gọi thẳng vô phòng studio. Tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Một cái vấn đề mà nhiều hình như là ai mua nhà cũng nên để ý đến là HOA, là Home Owners Association, là hiệp hội của những người chủ chung quanh nhà. Mình không biết, tại thường thường cái nhóm đó đó họ cũng im lặng bình tĩnh lắm, họ không có đụng chạm nhiều người chung quanh đó, chỉ trừ nếu mình không cắt cỏ hay là cây của mình bị mục mà phải cưa xuống để an toàn chung quanh. Và một cái nữa là Việt Nam mình thích xây thêm ra, cái đó rất quan trọng khi mà mình muốn thay hàng rào hay là muốn xây thêm cái patio ở đằng sau hay là làm cái gì mà cộng thêm vô nhà mình. Đó là bắt buộc, nếu mà có Home Owners Association mình bắt buộc xin phép họ. Đừng có nghĩ là mình làm rồi cái thôi quầy, không có trở ngại gì hết. Nếu mà khu đó họ gắt thì họ có thể yêu cầu mình đập xuống hết. Bây giờ mình xin giấy phép đi, có thể tốn kém cỡ 1-2 tuần, và mình vẽ ra hình, có thể mướn người vẽ ra cho mình thì tốn mấy trăm bạc, còn hơn là khi mình xây lên 2-3 ngàn, có thể 20-30 ngàn, rồi họ bắt phải đập ra hết. Khi mà họ bắt đập ra, mình phải đập ra, nếu không họ đưa mình ra tòa. Họ đưa mình ra tòa đó thì mình rất là khó mà thắng những cái case như vậy, tại vì tòa không có xử là cái này đẹp hay xấu, hay là cái này có pass inspection hay không pass inspection. Tòa chỉ xử là có xin phép HOA, Home Owners Association chưa. Nếu mà mình chưa xin thì tòa sẽ xử cho mình đó thắng, tại vì cái này là cái dân sự giữa hai bên thôi. Là Home Owners Association, khi mà mình mua nhà đó, trong cái sắp giấy tờ mà mình ký đó, là mình đã đồng ý là ở đây có hiệp hội của những người chủ nhà, tôi đồng ý sẽ theo tất cả những cái luật gì của hiệp hội này. Và trong cái deed của mình, khi mình mua nhà, mình nhận cái deed đó là cái title á, trong đó cũng có ghi luôn là tất cả những luật lệ gì của khu này tôi đồng ý chấp nhận hết. Đã, và nếu mà tôi không chấp nhận, tôi cũng phải chấp nhận, tại tôi mua nhà này, thì những cái restriction của khu này đều đi vô theo cái nhà này, là mình là người mua. Đó. Mà cũng khó mà xử khi mà người chủ khác đã làm vi phạm luật rồi. Thí dụ cái người trước mình đi đã vi phạm rồi, người ta xây thêm cái phòng hay người ta đổ xi măng cho cái patio mà không xin phép, mình vô mình mua, mình nói ồ này có trước rồi, đâu phải lỗi của tôi đâu. Nhưng mà khi mà mình mua đó là mình nhận hết tất cả những cái lỗi của người chủ cũ đó. Bởi vậy khi mua nhà đó, hãng title thường thường yêu cầu là có cái survey là một, và làm cái title search coi có bị thưa kiện gì không. Tại vì khi mà mình có cái survey, tức là cái bản đồ của nhà đó, họ vẽ luôn cái khung, họ vẽ luôn cái biên giới của đất mình, và họ vẽ luôn cái biên giới của cái sàn nhà của mình, là cái nhà nó như thế nào. Mà nếu bây giờ mình thấy ủa cái nhà này chữ L phải mà, khi mình nhìn trên nhìn xuống đó, mà sao bây giờ tôi nhìn cái nhà này là chữ U, tức là ai cộng thêm một cái phần nữa vô đây rồi, thì mình nên để ý là ủa cái nhà này lúc mua làm cái survey như vậy, tại sao bây giờ nó lại khác. Thì có thể người chủ đó họ xây thêm cái phòng mà họ có xin giấy phép hay không. Họ có thì càng tốt. Nếu họ không có xin giấy phép, họ không có xin Homeowners Association, thì về sau này đó, nếu có người nào họ muốn thưa mình, họ tố, thì Homeowners Association có thể yêu cầu mình, nếu mà dễ đó là ok, điền ra để xin giấy phép đi. Hay là làm ơn đập ra đi, chúng tôi chưa bao giờ chấp nhận cho quý vị xây cái phần này trong đây. Thì nó rất phiền cho mình, bởi vì rất là cẩn thận khi mua nhà. Một phần nữa đó là rất nhiều thính giả nghĩ là khi mình mua nhà, cái bước đầu tiên của mình đó là mình ký contract để mua. Nhưng mà chưa tới closing, chưa có title, chưa gì hết, thì cứ ký đại, cứ ký đi, rồi những cái chuyện kia mình tính sau. Cái đó là cái hiểu không rõ ràng về contract, nên hơi cẩn thận, nên cẩn thận về chuyện đó. Tại khi mà cái bước đầu tiên khi mình ký cái hợp đồng để mua nhà, cái earnest money contract đó, thường thường những anh chị em agent khuyên là đọc kỹ cái này, thương lượng kỹ đi trước khi ký vô đây. Nên để ý tới cái đó, nên nghe lời người agent mình là sao? Là khi mà mình ký một cái hợp đồng là mình bị dính vào đó luôn. Trong cái hợp đồng nó đề là tôi sẽ trả bao nhiêu tiền mặt, tôi sẽ mượn bao nhiêu tiền nhà băng, tôi sẽ mượn bao nhiêu interest, phải không ạ? Và ngày closing là ngày mấy. Cái ngày closing đó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà mình chọn cái ngày mình mua nhà mình thích, mình sẽ muốn vô nhà là sớm nào tốt nấy, phải không ạ? Nhưng nếu mà mình nói ok, trong tôi muốn mua nhà này để tôi mượn tiền chắc 2 tuần thôi, cho 15 ngày làm closing. Nếu mà mình ghi trong đó 15 ngày nữa sẽ lấy nhà mà nhà băng họ làm khó dễ, họ đòi thêm giấy thuế, họ đòi thêm giấy W-2, chỗ lương, chỗ mình đi làm như thế nào, họ đòi họ những cái đó mà mình không đưa lẹ, thì nhà băng họ sẽ ngừng lại, họ không cho mượn tiền. Thì kéo dài tới 3-4 tuần, trong đó mình quay lại mình yêu cầu người bán, giờ tôi đồng ý closing 15 ngày, mà giờ tôi cần 30 ngày, có thể người bán người ta không chấp nhận. Nếu người ta không chấp nhận thì mình có thể mất cái tiền earnest money, hay là mình phải trả thêm tiền đặt cọc earnest money để mình mua, để mình xin thêm 15 ngày. Đó. Còn nếu mà mình mua nhà mà mình cần 30 ngày, 45 ngày thì cứ ghi vô đó là 45 ngày. Đó. Nhưng nếu ghi thêm cái clause là nếu mà chúng tôi mượn được tiền nhà băng thì chúng tôi sẽ đồng ý, là hai bên đồng ý sẽ closing sớm nào tốt nấy. Thì tất cả những cái đó nó ghi trong cái earnest money contract, là cái giấy tờ đầu tiên mình ghi, cái đầu tiên mình ký để mua căn nhà. Đó. Mua nhà mà người ta đang ở trong đó rồi, nó khác là mua nhà mới đang xây. Mua nhà mình ở trong đó rồi, có người ở rồi thì có thể trong 30-60 ngày người ta có thể tìm chỗ người ta dọn ra, dọn đi, dễ hơn. Còn mua cái nhà mà để mà đang build đó, lúc nào contract cũng ghi là chúng tôi hứa là tháng 9 năm 2021. Nhưng nếu bị mưa, bão, lụt, bị chính phủ ngăn chặn, thiếu đồ, thiếu ván, thiếu gạch, thiếu xi măng thì chúng tôi có quyền dời lại. Thì mình cũng chẳng biết là chừng nào mới xong. Đó, thì dĩ nhiên bây giờ cái nhà mình đang ở bây giờ thì làm sao mình làm gì ở đây? Mình cứ không có bán cái nhà này hay là phải tiếp tục để mướn một căn nhà khác, thì bởi mình phải sắp xếp trước khi mình mua nhà. Bởi vì cái earnest money contract là cái bước đầu tiên mình phải tính kỹ với người agent của mình để mình sắp xếp cái ngày closing. Ok, 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe cái tiếp ạ.
Hỏi là sơ thì cái thủ tục mà mình sang tên xe đó mình tự làm trên mạng được không, hay là mình phải tới một cái cơ quan nào hoặc luật sư?
Mình không cần phải tới cơ. Dạ, cảm ơn ông. Không cần tới cơ quan nào hết, mình không tới cái agency của chính phủ thôi, không cần tới dịch vụ nào hết. Những chỗ dịch vụ họ làm rất lẹ, họ làm cho mình lẹ hơn là nếu mình làm một mình, nhưng mà họ sẽ tính một cái lệ phí của họ. Ok, nhưng mà giờ mình trước mắt bây giờ đó là những chỗ tax assessor, là cái chỗ mà mình đi mua cái sticker cho xe mình đó, chỗ đó là chỗ mình sang tên đó. Mình chỉ cần hai cái đơn thôi. Cái đầu tiên á là cái title của người bán cho mình, họ phải ký cho mình. Đó, ký trước sau rồi ghi cái địa chỉ của họ với lại cái mileage của cái xe vô thôi. Và cái đơn thứ nhì đó là mình lên chỗ Department of Motor Vehicles, mình in ra cái đơn đó, là cái đơn sang tên đó. Sau cái đó mình kèm hết cái đó lại. Mình là người mua, mình nên take care cái đó, đừng có để cho người bán làm. Đó. Mình trả tiền cho người bán, người ta ký lại hết cho mình, người ta ký hai đơn luôn. Mình mang hai cái đơn đó ra chỗ tax assessor, là cái chỗ mà mình trả thuế trong khu này đó. Ông ở khu nào để Tom hướng dẫn cho? Hello, ông ở khu nào vậy ạ? Nếu mà ở thí dụ ở Southwest đi, thì ở đường Chimney Rock với Gofton có một chỗ, hay là gần downtown thì ở ngay downtown có. Thường thường chỗ nào có cái tòa nhỏ là Justice of the Peace Court, lúc nào cũng có một cái chỗ gọi là tax assessor, là chỗ họ thu thuế đó, thu thuế cho gì, cho sang tên xe đó, thu thuế cho nhà, thì mình có thể nộp đơn vô đó. Và tới khi mình nộp đơn vô đó là điền hết mấy cái đó. Cái quan trọng đó là trước khi mình tới nộp cái đơn đó, khi mà mình mua cái xe, cái ngày mình mua xe đó là mình phải gọi cho bảo hiểm của mình, phải có bảo hiểm liền. Tại vì sang tên xe nó có thể kéo dài 3 ngày cho tới 3-4 tuần sau mình mới có title nó về. Đôi khi tới cả 2 tháng sau mới có title về. Nhưng mà mình lái xe thì mình phải có bảo hiểm. Mà trước khi sang tên xe đó, khi mình ra sang tên xe đó, thì ở ngoài chỗ sang tên đó, họ yêu cầu mình phải có bảo hiểm. Nếu mình không có bảo hiểm thì không cho mình sang tên. Bởi vậy, nhiều khi mình thắc mắc là, ủa, tôi chưa mua xe sao tôi phải có bảo hiểm? Tại vì mình mua bây giờ, mình trả tiền cho xe, mình phải có bảo hiểm vậy. Khi mình lái cái xe đó về là mình phải có bảo hiểm khi mình mới lái ngoài đường được. Đó, không thôi. Nếu mà xui, mới mua xe cảnh sát ngừng lại, không có bảo hiểm thì tự nhiên bị phạt liền. Ok? 713-664-8002. Giờ thứ mời, thính giả dây kế tiếp ạ. Thứ mời. Ông đang on air đó.
Alo, luật sư, chào luật sư Thơm dạ. Luật sư, tôi hỏi là vợ chồng tôi có đứa con gái đó, tháng 11 này là nó lấy chồng đó. Cái nếu mà trong trường hợp mà vợ chồng tôi mà có qua đời hết á thì tài sản để lại cho nó, mà bây giờ tôi có phải làm di chúc không vậy? Với lại tài sản nó có phải, nếu mà có phải chia cho chồng nó hay là nó được hưởng 100% luật sư?
Thường thường á, theo luật của tế bản Texas á, tiền của ba má qua đời để lại cho con không có phải chia cho chồng, cái đó là tiền inheritance, là tiền của gia đình mình, nằm trong dòng máu của mình. Nhưng cái đó là theo luật thôi. Thực tế ra đó, nếu mà cổ sống với người chồng 10 năm đi, thì làm sao mình biết được là cái tiền đó nó đi đâu, phải không ạ? Thí dụ đi, ông bà để lại 100 ngàn cho con gái lập gia đình. Cổ bỏ cái 100 ngàn đó vô trong account chung của vợ chồng đi vacation, vợ chồng mua xe, mua này, xài hết. Sau lúc mà hết duyên, hết nợ rồi, cái hai người ly dị. Lúc mà ly dị đó thì cổ nói, ô 100 ngàn ba má cho, bây giờ tôi muốn lấy lại. Nó hơi vô lý, tại vì hai người đi vacation xài chung nhau hết rồi, sao cô lấy lại được? Đó, thì theo lý thuyết đó, theo luật đó thì yes, tiền của gia đình cho là nằm riêng. Nhưng cổ lỡ cô bỏ chung vô cái account của vợ chồng, thì cổ đã lộn xộn trộn lại nhau hết rồi. Bây giờ ngược lại, là ông có cái shopping center, ông để lại cho con ông, tiền trả hết rồi. Thì shopping center nó vẫn nằm đó thôi. Tới 10 năm sau nó vẫn là như vậy. Thì mình dễ, cổ dễ xin tòa là cho cổ giữ cái đó riêng, là tài sản riêng. Nhưng mà cổ phải có những cái bước, cổ phải cần làm trong 10 năm nó để giữ tài sản này riêng, bằng cách là thí dụ, không được lấy tiền chung của vợ chồng để trả thuế cho cái shopping center. Shopping center cần phải thay nóc nhà, không được lấy tiền của vợ chồng để sửa vô cái nóc nhà của shopping center hay cái nhà cho mướn. Đó, thì tức là sao mình không lộn, mình không có trộn tiền của hai, tức là tiền riêng trộn với tiền chung để làm thành tiền riêng. No, tiền riêng trộn với tiền chung sẽ thành ra tiền chung, và cái tài sản đó sẽ bị ảnh hưởng vào tài sản chung. Thì để trả lời câu hỏi đó là yes, nếu mà cổ không cẩn thận thì phải chia cho chồng cổ. Đó. Ok.
Rồi cái vụ mà cái will đó, cái gì chúc đó, có phải làm con cái đứa con gái nó mới được hưởng hay là tự động nó sẽ được hưởng luật sư?
Ok.
Có phải làm cái will cho nó không? Tôi có một đứa con gái thì có phải làm cái will không?
Hai người
hay là khỏi cần làm, hay là tự động nó sẽ tài sản con gái là nó cái tên nó là con của tôi tự động nó được hưởng gì luật sư?
Ok, cho Thơm hỏi hai ông bà có mấy người con?
Có một đứa con thôi.
Xin lỗi ông.
Nhưng mà má nó sợ sau này đó, nếu mà hai vợ chồng mà không qua đời đó, nó lấy chồng, nó sợ chồng nó, nếu mà nó có ly dị đó, chồng nó bắt chia tài sản của tôi với lại vợ tôi đó. Chỉ worry cái đó thôi.
Okay. Ông có con riêng không?
Không có luật sư.
Bà có con riêng không?
Không có luôn luật sư.
Tức là hai người chỉ có một người con. Thì khi ông qua đời thì bà sẽ hưởng hết tài sản của ông. Khi bà qua đời, ông hưởng hết. Khi hai người đã qua đời rồi thì con gái sẽ hưởng. Nếu mà chỉ có một người con gái thì cô đó sẽ hưởng được hết, không cần phải di chúc. Nhưng nó là phức tạp, cô phải làm nhiều giấy tờ hơn, cô sẽ tốn kém tiền lệ phí tòa, tiền luật sư nhiều hơn. Nếu mà được, ông bà nên làm hai vợ chồng hai cái di chúc, mỗi người một cái, chính để ghi rõ ràng chính xác là ông bà muốn chia tài sản như thế nào. Dù cái đó ông nói tôi để hết cho con gái tôi, ok. Tại vì về sau này đó, không có ai có thể tự nhiên xuất hiện ra nói, ồ, tôi là con rơi của ông cách đây mấy chục năm, ông biết mà ông không nói thôi, tôi muốn chia chung tài sản. Đó. Còn nếu ông làm cái gì chúc ông ghi ra, tôi có một người con gái thôi, tôi để là hết cho cổ, thì không ai thắc mắc gì được hết. Thấy không? Đó. Thì bởi vậy có gì chút lúc nào cũng hơn là không có. Nhưng cái câu hỏi của ông là hai vợ chồng không có con riêng, hai vợ chồng chỉ có một cô con gái thôi, bắt buộc phải làm gì chút không? Không bắt buộc, nhưng nếu có thì sẽ rất là dễ hơn cho con ông, đỡ tốn kém hơn cho con ông và đỡ nhức đầu cho con ông hơn. Nhưng mà con nếu không có di chúc, con ông sẽ không mất mát gì hết, tức là không bị mất cái tài sản này. Ok.
Ok, dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn ông. 713-664-8002, 713-664-8002, thưa nhà đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống của tôi là Thông Hoàng. Và thưa mời thưa nhà về kế tiếp ạ. Dạ, trước khi tiếp tục mời bạn nhỏ radio xuống được không ạ? Tại nó hơi vang, dạ. Hello, dạ mời ạ. 713-664-8002, mời thưa nhà về kế tiếp ạ. Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ. Dạ.
Hello.
Dạ, thưa, giọng hơi vang, tại chắc để radio gần điện thoại. Mời bạn nhỏ radio xuống được không ạ? Ok.
Hello, luật sư, như lòng cho em hỏi thăm. Em tên là Quỳnh đó, luật sư.
À, chị Quỳnh.
Yeah. Dạ, em chào luật sư. Em muốn hỏi luật sư là em ly dị hồi trong đầu tháng 10 á, luật sư. Okay. Mà năm nay á, em có cần phải khai thuế chung với lại ông xã em không hả luật sư hả?
Hai người ra, tức là giấy tờ ra tòa là đầu tháng 10, tức là ra tòa xong hết rồi phải không chị?
Dạ đúng rồi luật sư.
Thì năm nay tức là chị nói là chị khai thuế cho năm 2019 hay chị nói là sắp sửa khai thuế cho 2020?
Không, 2019 đó.
Ok. Trong giấy ly dị của chị đó có ghi cái phần đó. Đó. Tại vì hai người vẫn là vợ chồng 10 tháng trong 12 tháng thì tùy theo chị muốn khai riêng cũng được, chị muốn khai chung cũng được. Nhưng mà ảnh cũng phải biết là chị khai như thế nào. Chúng ta giờ ảnh khai chung rồi chị khai riêng thì hai người lại nhận được lá thư là phải khai lại. Đó, nhưng thì chị không bắt buộc phải khai chung với ảnh. Nếu mà chị muốn thì chị nói tôi khai riêng, rồi chị cho anh biết là năm nay, năm 2019, tôi với ông ở nhau có 10 tháng, tôi khai riêng đó nha. Ông khai riêng đi, thì ông muốn sẽ khai riêng. Yeah.
Tại vì em có hỏi bên sở thế, cái cô mà khai thế á, cô nói là lực năm nay lực mới á, thì nếu mà ly dị trước tháng 12 á, thì phải ly dị, phải khai thế riêng. Mà sau tháng 12 á, thì mới được khai thế chung. Trước tháng 12 mới được khai thế chung, cho nên là em sợ giống như là mình khai như vậy nó không có đúng á, nên yeah. là em không biết phải sao cắt
yeah.
nên em mới hỏi luật sư á.
Dạ vâng. Cái người khai thuế chị, nếu người chị tin tưởng người đó thì chị nên nghe người đó. Thông không chuyên môn về thuế, nhưng hai vợ chồng dù ở chung với nhau cũng có thể khai riêng, không ạ? Rồi hai người dù ở chung với nhau là cũng có thể khai chung là vợ chồng, tại hai người ở chung với nhau. Còn nếu mà hai người ở đã chia tay nửa chừng, tức là tháng 10 á, thì cái đó tùy theo anh chị. Đó, nhưng mà nếu cậu nói có luật gì mới đó thì chị nên nghe lời cậu. Nếu chị tin tưởng, nếu chị tin tưởng cái người mà khai thuế với chị, Thông không phải chuyên môn về nghề thuế nên mình không biết cái luật mới về khai thuế như người đó nói như thế nào. Thì nếu chị tin người đó, chị nên khai giống như người đó khuyên chị.
Em vậy là năm nay nếu mà mình khai chung được thì không sao hả luật sư hả?
Dạ, cái đó tùy theo chị thôi. Nếu mà người đó người ta nói là không được khai chung thì chị không được khai chung. Thông biết về cái luật thuế mới, có thể cái regulation mới, tại vì những cái nghề thuế đó chị, nó phức tạp lắm, là mỗi một năm người ta có những cái luật lệ mới ra nên nó thay đổi hoài à. Thông không phải người chuyên môn khai thuế nên mình không biết nha.
Dạ, em cảm ơn luật sư.
Okay, dạ. Cảm ơn chị. Nhưng mà trong cái giấy ly dị của chị thường thường là có cái phần là tòa ra lệnh hai người phải khai thuế chung hay là phải khai thuế riêng và người nào trả thuế như thế nào. Trong đó đều có phần đó, thì chị theo luận cái lệnh của tòa, tại vì sau khi chị đồng ý là tòa đã ký cái giấy đó rồi. Đó là theo cái, còn nếu mà cái giấy ly dị của chị mà không có ghi phần đó thì chị nên nghe theo cái người khai thuế của chị. Ok. Dạ, 713-664-8002. Dạ, thưa mời thứ nhận dây kế tiếp ạ.
Hello, em tên Liên đó.
Dạ, thưa mời.
Em có một câu hỏi như vậy này. Cái bar của em nó close, nhưng mà ông chủ ông kêu đi làm, nếu mà em đi làm thì có chuyện gì không? Có bị bắt không?
Cái bar của chị phải close mà ông kêu
cái
vô
cái bar city nó close, nhưng mà ông chủ đó ông kêu điện thoại cho những cái người mà em nói ý đó muốn đi làm.
Okay.
Tự lại đi làm thì nếu mà em đi làm thì nó có vô nó như là nó bắt đi ở tù này nó không?
Ok. Luật sư. Ông kêu đi làm mà tới đó để dọn dẹp hay ông kêu đi làm mà tới đó để mở cho con
khách? Đi làm như thường nha, ông là schedule như thường lệ vậy đó.
Như thường lệ, tức là có khách tới.
Dạ.
Phải không
có khách. Dạ, yeah. Có khách kêu điện thoại ở đằng trước thì nó trả lời, nó bảo mình mở cửa, nó bảo vậy đó, mà em không muốn đi làm, em muốn đi làm như vậy thì sợ nó vô TABC, nó vô nó làm khó dễ á. Thì đừng có nên đi làm phải không thưa luật sư?
Dạ thưa, tùy theo chị, để cho Thông nói thêm chi tiết về đó. Luật của ông thống đốc ra đó là bo không được mở cửa cho những người khách đến bo để uống rượu. Hay là ăn uống, hay là tới đó để họp hành với nhau. Nhưng có thể mở cửa cho to go. Tức là có thể người này ta nói ok nhá, bây giờ chúng tôi làm rượu, làm đồ cho mấy người to go rồi đứng ở ngoài uống ở đâu, muốn làm gì làm, nhưng mà chúng tôi không cho vô trong cái dining room của chúng tôi. Thì cái bar có thể mở cửa cho to go. Đó. Còn nếu mà ông chỉ sợ bị phạt đó, thì họ, theo Tom biết, chưa có thấy người nhân viên nào bị phạt hết. Họ phạt là họ phạt chủ cái bo và họ treo cái bằng TABC của cái bo đó. Còn bây giờ nếu mà chị nói là chị thấy không có ổn, chị không muốn đi làm, thì chị nói với chủ là chị không đi làm tại vì chính phủ đóng cửa cái bo. Nhưng mà có thể không nói ok, cái bo này tôi đóng cửa thiệt, nhưng mà tôi cần mấy cô tới đây để dọn dẹp hay làm này kia để có việc làm thì cứ tới đây, nhưng mà không mở. Tức là không phải chị tới chỗ làm là mở cho khách tới nên không có vi phạm luật gì hết. Còn nếu mà có vi phạm luật là họ phạt người chủ và họ treo bằng bằng rượu của người chủ, chứ người làm phần đông không bị gì hết chị.
Dạ.
Dạ. Ok.
Ok, phải thôi. Cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ, vâng, dạ. Cảm ơn chị. 713-664-802. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Thom Hoàng. Chương trình phải chấm dứt trong một 2 phút. Và để nhận một phone call cuối cùng, mời thứ nhắn dây kế tiếp ạ.
À, hello anh.
Dạ, thưa chào, mời ạ.
Dạ, em tên là Phương, em muốn hỏi anh là anh ở Houston thì anh có làm giấy di chúc của người ở Dallas Fort Worth không anh?
Dạ, thứ được, làm được, nhưng mà nó hơi phức tạp thôi, là như vậy. Khi mà tới ký đó là phải có một người thị thực chữ ký và hai người witness, hai người làm chứng cho mình. Thì thông thấy một người luật sư ở thành phố nào cũng vậy, gửi qua thành phố kia rồi thành phố trên đó sắp xếp cho đi ra nhà băng ký, rồi có hai người witness ký đó luôn, thì thực chữ ký đó, thì nó cái người mà ký cái di chúc đó thì phải tốn nhiều công, nhiều thời giờ hơn. Ngược lại nếu mà làm ở Houston này thì tới văn phòng Tom rồi người witness có mặt đó rồi mình có người thì thực chữ ký luôn, làm mọi chuyện lẽ trong cỡ tiếng đồng hồ là xong. Còn lên trên đó thì mình hướng dẫn một người khác được. Thí dụ chị có thể tới một cái chỗ cơ quan nào dịch vụ trên đó, rồi Tom hướng dẫn cho là ok, làm như vậy, ký vô đây, rồi thị thực dùm chữ ký, xong rồi gửi xuống cho tôi coi. Nó hơi khó, nó hơi rắc rối hơn, nhưng mà không có cái gì mà không làm được. Nhưng mà Tom khuyên chị nên mướn một người luật sư, nhờ một người luật sư ở trên Dallas giúp cho chị.
Cảm ơn anh.
Dạ không chi ạ. Cảm ơn chị. Người luật sư nào ở trong tiểu bang này đều có bằng của tiểu bang Texas thì làm cho thành phố nào cũng được. Cũng như có những thành phố như ở Tyler hay San Antonio, đôi khi liên lạc với Tom nói làm đi gì cho nó rồi không, thì Tom nói giá làm được, nhưng mà cái lợi phí nó phải gấp 3 luôn, nên thôi tìm người luật sư nào trên đó dễ hơn cho mình. Thì Tom hướng dẫn cho tìm người luật sư chỗ local. Dallas thì cũng có nhiều người luật sư Việt Nam rất giỏi. Nếu được chị tìm, chị gọi vào đài 1600, nó có những người luật sư quảng cáo trên đó, có thể hướng dẫn chị làm việc dễ hơn. Ok. Cảm ơn thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay. Tôi là Tom Hoàng. Hẹn gặp thính giả trong chương trình tuần tới.
This is Radio Saigon, KREH 9.